ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây.
Trong chuyên đề 10, chúng ta tiếp tục và khảo cứu ba phương diện quan trọng còn lại trong học thuyết xã hội theo Phật giáo Nguyên Thủy. Vấn đề 1, tài sản và kinh tế. Nếu các tăng ni nắm vững về phương diện này đó, có thể tư vấn cho các Phật tử tham gia các hoạt động doanh nghiệp nhỏ, vừa, lớn, các quốc gia và toàn cầu. Thì tôi tin chắc rằng là ảnh hưởng xã hội của Đạo Phật đó vào trong đời sống Việt Nam là rất cao, và cần phải phát huy phương diện này thật mạnh để các tỷ phú, triệu phú là Phật tử Việt Nam đó chói sáng được về phương diện áp dụng lời Phật trong lĩnh vực kinh doanh. Một nhỏ tham giàu thành hủy hoại, thì đó là nội dung của kinh Pháp Cú kệ 223. Đức Phật nhắc nhở như sau: vật sở hữu hại người vô trí, không tìm về hương vị bờ kia. Kẻ ngu đắm của vì si, mình người bị hại, khó lìa khổ đau. Thì nội dung này hướng đến hai đối tượng, đó là người ngu và kẻ trí. Việc sở hữu các loại tài sản, dầu là hợp pháp, hợp đạo đức, đối với người thiếu trí tuệ thì sự sử dụng chúng không mang lại các giá trị lợi ích, và họ bị vướng kẹt vào trong chủ nghĩa hưởng thụ, rơi vào tính thực dụng, cơm, áo, gạo, tiền cho giai đoạn một, mà thường được mệnh danh đó là mục đích sống. Và ở giai đoạn hai đó, họ xem cái thành quả của mục đích này đó là để ăn, mặc, ngủ, hưởng thụ, rồi chết là hết. Rất nhiều thanh niên, không chỉ Việt Nam mà trên toàn cầu, với cái nhìn ngắn hạn đó đó, đã làm cho họ trở nên thiển cận với chủ nghĩa vật dục. Thay vì sở hữu được tài sản và tiện ích làm công cụ để xây dựng hạnh phúc, thì rất nhiều người đó đánh mất hạnh phúc. Các tỷ phú, triệu phú, người giàu sang, người có danh vọng, vị thế xã hội cao, tự tử là một dấu hiệu về việc ứng xử không thông minh đối với những thứ mà họ đạt được trong đời. Nguyên do chính yếu là si mê. Si mê được hiểu trong Phật giáo là thiếu kiến thức nhân quả, thiếu kiến thức kiến sao, thiếu kiến thức tái sinh, thiếu kiến thức chuyển nghiệp, thiếu kiến thức về tính tiềm năng và hiện thực, thiếu kiến thức về phương pháp, và thiếu hiểu biết về trí tuệ. Càng sở hữu nhiều vật chất đó, thì người ngu bị rủi ro mang lại khổ đau cho mình và ảnh hưởng tiêu cực cho đời. Chẳng hạn như đàn ông khi nhậu rượu thì thích trở thành anh hùng, ga lăng, bao, đãi bạn bè, thì việc làm đó làm tổn thất kinh tế của người bao, và làm cho những người bạn vì thiện cảm không thể chối bỏ, trở thành những kẻ say rượu, nghiện rượu, mất hạnh phúc và mất cơ hội chăm sóc người thân của họ. Tốn tiền, tốn thời gian, phát xuất từ động cơ tốt nhưng mà dẫn đến tình trạng hại mình và hại người. Đối tượng thứ hai là người có trí, thì dĩ nhiên sẽ tận dụng được nguồn tài sản hợp pháp để làm các việc nghĩa, theo đó cuộc sống trở nên có giá trị hơn. Điều hai, đừng để bị chột mắt và đuôi trong kinh tế. Thì đó là nội dung của kinh Anda thuộc Tăng Chi tập 1 trang 128 và 129. Trong bài kinh này, Đức Phật dùng ảnh dụ rất ấn tượng: mù hai mắt, chột một mắt và sáng hai mắt. Người chột và người mù về kinh tế đó thì dẫn đến các tổn thất. Đức Phật nói có ba hạng người tồn tại trên đời: người mù, người chột, người hai mắt. Ngài giải thích ba loại hình người này một cách rất là khái quát. Ngữ nghĩa triết lý được ẩn tàng trong đó cần phải được giải thích. Và nếu như các nhà kinh tế nhỏ vừa lớn, tập đoàn đa ngành mang tính quốc gia và quốc tế nắm vững được ba loại người này gắn kết với ba loại kinh tế đó, thì có lẽ là họ sẽ đầu tư tăng trưởng rất là tốt. Theo Đức Phật, người mù là người được hiểu không biết nỗ lực đạt được tài sản chưa có, đồng thời phát triển và tăng trưởng nguồn tài sản đã có. Và điều này nó liên hệ đến hai loại tinh tấn: tinh tấn phát huy những gì chưa có, tinh tấn tăng trưởng những gì đã có. Thì trong kinh tế cũng vậy. Ví dụ như vốn đầu tư của một doanh nghiệp vừa nhỏ là 200 triệu đồng Việt Nam, thì trung bình sau một năm đầu tư đó thì cái vốn đó phải tăng lên chứ, theo tỷ lệ thuận. Nếu như mình bỏ tiền ngân hàng đi với lãi suất 6,5% cho đến 7,5% hiện nay, thì 1 tỷ đồng á, sau 1 năm á, quý vị có thể dư ra khoảng được khoảng 60 mấy triệu. Đó là nó có tăng trưởng. Tăng trưởng đó là tăng trưởng thường thôi. Rồi mắc giá đồng tiền Việt Nam á, là cho quý vị quy đổi để mua lại đô hay là vàng đó thì vẫn là lỗ, nhưng mà dùng bằng tiền thì thấy nó có lợi. Cho nên không biết làm kinh tế thì mới bỏ tiền vào ngân hàng. Rồi nỗ lực đầu tư tốt, có phương pháp và phương pháp đúng đó, thì vốn sẽ được tăng trưởng theo năm tháng. Trong cái cuộc khủng hoảng chiến tranh kinh tế giấy khởi bởi Mỹ và Trung Hoa, Trung Quốc mất đi gần 2 tỷ Mỹ Kim, Việt Nam mất đi trên 100 tỷ Mỹ Kim. Mà tỷ phú Phạm Nhật Vượng là giàu lên mỗi ngày trong cái cơn khủng hoảng đó. Và bây giờ ông trở thành là người Việt Nam duy nhất nằm trong danh sách các tỷ phú giàu. Trước đây là mới là tỷ phú thôi trong khu vực, bây giờ là tỷ phú giàu của thế giới, do cái tỷ lệ và tốc độ tăng trưởng cao. Cho nên á, ngoài việc phát huy những gì đã có thì chúng ta phải tạo cơ hội cho những điều chưa có trở thành có. Điều đó được hiểu là tăng trưởng những cái đã có và phát huy tăng trưởng những cái chưa có. Thì Vương Phòng Dược Vượng đầu tư đa ngành, bắt đầu từ đầu tư du lịch quân bên đến đầu tư địa ốc, rồi đầu tư trường học, đầu tư siêu thị, rồi đầu tư xe hơi, sắp tới có thể đầu tư các loại công nghệ. Đó là tăng trưởng những cái chưa tăng trưởng. Xu thế này là xu thế toàn cầu. Nokia, tập đoàn điện thoại nổi tiếng một thời, vì sai lầm trong chính sách đầu tư thôi, phá sản. Rồi tiếp tục làm sản xuất điện thoại của bắp, thì cái doanh thu từ nó đâu có cao như là điện thoại thông minh mà Samsung đã đạt được và Apple đã phát triển đến một đỉnh cao lớn. Như vậy trong cái nước này đó thì Nhật đã bị bỏ lại sau lưng, sau đàn em của mình Hàn Quốc, qua cái công nghệ điện thoại smartphone của Samsung và smartphone của Apple Mỹ. Do đó phải phát triển những cái chưa có, chứ hài lòng với các thành quả đã có thì không thể tăng trưởng kinh tế được. Điều thứ hai, cũng trong bài kinh nêu trên đó, thì Đức Phật dạy tất cả các nhà kinh doanh phải biết đâu là phẩm chất thiện, phẩm chất ác, hành động nào là đáng khen và đáng bị chê trách, đâu là chủ trương và hành vi thấp kém và cao thượng, đâu là ánh sáng tượng trưng cho trí tuệ, đâu là bóng tối tượng trưng cho vô minh. Nếu không nắm vững được các cặp phạm trù tính chất này thì các nhà kinh doanh sẽ tăng trưởng nhất thời nhưng đứng lại và thậm chí là phá sản lâu dài. Tháng 4, tháng 5, 2018, khủng hoảng điện ảnh Hoa Kỳ qua trên 100 phụ nữ diễn viên tố cáo họ bị lạm dụng tình dục bởi ông Weinstein, một trong những cái nhà sản xuất đầu tư nổi tiếng của Hollywood, và làm cho điện ảnh Hollywood của Mỹ đó lên đến đỉnh cao của thời đại. Giàu gần bằng tỷ phú chỉ với những cáo buộc tình dục có những bằng chứng, và giờ ông đã bị bắt tạm giam để điều tra này. Tập đoàn điện ảnh giàu sang của Weinstein đã phá sản chỉ trong vòng 2-3 tháng thôi. Thì đó là bởi vì đó không biết được là những việc thiện và ác, đáng khen và bị chê, thấp và cao, tối và sáng thôi. Là cứ bằng cái thói quen muốn cơ hội thăng tiến trong điện ảnh đó thì phải hiến thân hoặc là chấp nhận yên lặng để bị lạm dụng tình dục. Đâu phải Mỹ là một nước tự do thì người phụ nữ Mỹ đó hưởng được cái công bằng xã hội và bình đẳng giới đúng nghĩa đâu, vẫn bị chèn ép đủ thứ hết rồi. Và những chị em phụ nữ diễn viên đầu tiên mạnh dạn lên án chuyện đó vì họ cảm thấy bị bức xúc, bị chà đạp nhân phẩm, đã dấy khởi cái phong trào MeToo trên toàn cầu. Tôi cũng thế, tức là tôi bị lạm dụng và tôi phải lên tiếng, tôi cần phải được tôn trọng, tôi cần phải được giải phóng khỏi tình trạng nô lệ tình dục của đàn ông. Cho nên làm kinh doanh mà thiếu đạo đức thì không có độ tăng trưởng bền vững và không có sự tồn tại bền vững. Nó có thể có một cái giai đoạn rất là vàng son rồi sau đó phá sản kết thúc vào. Theo tinh thần của bài kinh này đó thì các doanh nghiệp Phật giáo và các doanh nghiệp nói chung đó, thà chậm vào một chút, thà giàu ít một chút, tôn trọng luật pháp, đề cao đạo đức, thì từng bước chân tăng trưởng của các doanh nghiệp đó là vững chãi. Đức Phật tiếp tục và giải thích về chột mắt trong kinh tế. Người chột được hiểu là người tuy biết cách đạt được tài sản chưa có, tăng trưởng tài sản đã có, nhưng không nhận chân được các phẩm chất thiện ác, đáng khen bị chê, thấp kém và cao thượng, ánh sáng và bóng tối. Tức là đạt được cái phương diện tăng trưởng kinh tế nhưng mà thiếu đạo đức, hay là thiếu đạo đức trong kinh doanh, hay là đạo đức nghề nghiệp, đạo đức về luật pháp. Cho nên sự tổn thất, thậm chí là phá sản chắc chắn phải diễn ra, như trường hợp của Weinstein vừa được nêu, hoặc là các vụ án đình đám được xử năm 2017, 2018 liên hệ đến cái ngành tài chính ngân hàng của Việt Nam. Mà chúng ta thấy là ông Phạm Công Danh đó là một người được chứng minh bởi các pháp quyết của tòa án Việt Nam là người đầu tư phạm pháp, tức là ông lấy tiền của ngân hàng được người khác gửi vào, sau đó ông lập các cái công ty con mà ông á là lãnh đạo, hoặc là ông thuê đó tài xế của ông rồi thư ký của ông làm tổng giám đốc với cái tiền lương đó khoảng chừng 5 triệu đến 10 triệu thôi, là bình phong. Rồi lấy các công ty đó vay mượn lại tiền của ngân hàng mình để đầu tư. Vậy đó là phạm pháp. Hoặc là ông bầu Nguyễn Đức Kiên, một người cực kỳ thông minh về tài chính, mặc dù chưa từng trải qua về ngành kinh tế học, rồi lạm dụng vào cái lỗ hổng của luật pháp Việt Nam, lấy vốn của người khác đầu tư cho mình, lấy đó lại đầu tư những cái khác và làm giàu trên sự đầu tư đó, phạm pháp. Rồi cũng bị công an kinh tế phanh phui ra vì các bằng chứng không thể chối cãi được, mà theo luật pháp trên toàn cầu và luật pháp Việt Nam thì phải ngồi tù đó, có khi là 25 năm, có khi là chung thân. Cho nên đạo đức trong kinh doanh đó mới là yếu tố vệ sĩ và hộ pháp để bảo hộ sự tăng trưởng bền vững của doanh nghiệp. Còn người nào là phát triển doanh nghiệp trên nền tảng của lòng tham thì không kiểm soát ra được đó, thì không thể có đầu bạc. Về người hai mắt trong kinh tế đó, Đức Phật dạy như sau: người hai mắt được hiểu là người không chỉ biết cách tăng trưởng tài sản chưa có và tăng trưởng tài sản đã có, lại rất am tường các phẩm chất thiện ác, đáng khen và đáng chê, thấp kém và cao thượng, ánh sáng và bóng tối. Độ tăng trưởng bền vững mới là quan trọng trong đầu tư kinh doanh. Còn tăng trưởng nhất thời thì có thể là lách luật, lũng đoạn luật, rồi cuối cùng cũng bị phanh phui. Ví dụ như chúng ta thấy cái cuộc chuyển nhượng AVG, truyền hình An Viên vào Mobile Phone, là công ty con của Bộ Thông tin Truyền thông, được chứng minh là phạm pháp luật Việt Nam. Nó làm tổn thất ngân sách của Việt Nam khoảng 7-8 nghìn tỷ đồng. Nó có con số kinh hồn. Và ngày hôm qua đó thì tổng giám đốc của Mobile Phone và cục trưởng của cục trực thuộc và Bộ Thông tin Truyền thông đã bị bắt rồi. Còn bộ trưởng của bộ này có bị bắt hay không đó, thì chúng ta phải chờ các cái phán quyết kế theo của tòa án. Cho là nâng giá của An Viên lên, nâng giá cao đến cả 10 lần. Cái chuyển nhượng đó nếu được chứng minh đó là có tham nhũng, bôi trơn, lại quả đó, thì những người chủ trương đồng tình với cái cuộc chuyển nhượng đó khó có thể thoát khỏi vòng lao lý. Mặc dầu từ lúc chuyển nhượng thì Mobile Phone có dấu hiệu tăng trưởng, tức là thành công về kinh tế, mở ra thêm một cái hoạt động truyền hình, tức là tăng trưởng những cái chưa có rồi tăng trưởng những cái đã có, thì về phương diện kinh tế là đạt được yêu cầu rồi. Nhưng mà thiếu đạo đức ở trong kinh doanh, tức là lợi dụng vào cái sự thiếu kiểm soát quản lý của các bộ phận thanh tra, cho nên nó đã lũng đoạn đến gần 8.000 tỷ đồng Việt Nam trong cái thương lực giao dịch này. Đó là thiếu ánh sáng và bóng tối, thiếu hiểu biết về đạo đức và phi đạo đức, thiếu hiểu biết về việc nên làm không nên làm, đáng khen thì bị chê, cho nên nó bị ngã quỵ. Do đó theo Đức Phật đó, bất cứ một doanh nghiệp nào ở cấp nhỏ, cấp vừa, cấp lớn, đẳng cấp quốc gia, đẳng cấp quốc tế, rồi đầu tư chuyên ngành hay đầu tư đa ngành, thì phải trở thành là người có hai mắt về kinh tế, tức là thành công trong lợi tức đầu tư và giữ đạo đức trong kinh doanh trên nền tảng tôn trọng luật pháp. Ba nhỏ, điều kiện để có cuộc sống hạnh phúc. Tôi dựa vào bài kinh Bát Ga Ba Cha thuộc kinh Tăng Chi tập 4 trang 281 đến 285. Thì trong bài kinh này đó, Đức Phật nêu ra bốn điều kiện dẫn đến hạnh phúc và phúc lệ ở đời này, bao gồm thành tựu bằng công nghiệp, thành tựu bằng bảo hộ, kết giao bằng tốt và sống cân bằng. Thì ngoài yếu tố đạo đức trong kinh doanh ra đó, thì cần phải có thêm sự hỗ trợ của bốn điều nêu trên, thì các doanh nghiệp đó sẽ ngày càng được phát triển, từ nhỏ tăng trưởng thành vừa, từ vừa tăng trưởng thành lớn, từ lớn đó tăng trưởng thành quốc gia, từ quốc gia thì tăng trưởng thành đó tập đoàn toàn cầu. Đó là phát triển từ lệ thuận. Đức Phật giải thích trong kinh này như sau: thành tựu bằng công nghiệp là cách sống hoặc hành nghề nông, kinh doanh, nghề chăn nuôi, nghề bắn cung, nghề viên chức nhà nước hoặc bất cứ nghề nào đạt được trình độ kỹ năng, tức là skill, biết phát nó đúng, hiểu cách cần làm gì và cách tổ chức các sự việc. Thì như vậy cái sự thành công trong tình huống này là đầu tư vào các công nghệ, tức là các lĩnh vực nghề. Thì mỗi người có sở trường nghề khác nhau, khuynh hướng nghề khác nhau, lối sống tạo ra cái sự chọn lựa người khác nhau. Nhưng mà cái yêu cầu căn bản là gì? Tức là đạt được trình độ kỹ năng để trở thành chuyên môn. Ngoài ra về trình độ nhận thức nghề đó, người đó phải có kiến thức đúng, phán đoán đúng, biết được là những gì mình cần phải đầu tư giai đoạn 1, giai đoạn 2, giai đoạn 3 và giai đoạn giữ cái đẳng cấp phát triển. Rồi cách tổ chức dân sự, tổ chức sự kiện, tạo ra một kịch bản hoàn chỉnh để nhân rộng kịch bản đó ở nơi này, thành phố khác, quốc gia khác. Thì các tập đoàn đa ngành về kinh doanh và kinh tế đó trên toàn cầu đó đều làm những gì mà Đức Phật đã dạy trong cái đoạn kinh điều trên. Về thành tựu bằng sự bảo hộ đó, thì Đức Phật giải thích như sau: các tài sản đạt được từ nỗ lực chân chính phải được giữ gìn và bảo vệ tốt, không để tài sản mất đi bởi vua chúa tịch thu, bởi trộm cướp, bởi nạn hỏa hoạn, bởi nạn lũ lụt và bởi người thừa kế không xứng đáng. Thế tạo dựng tài sản đã khó rồi, giữ tài sản theo hướng ngày càng tăng trưởng lại càng khó hơn. Phải tôn trọng luật pháp thì không bị nhà nước tịch thu. Có nhiều tập đoàn kinh tế bị nhà nước truy thu thuế vì trốn thuế, lách luật thì cuối cùng cũng bị phanh phui thôi. Nước Việt Nam còn lỏng lẻo về luật, chứ còn ở Mỹ, Canada, Úc, châu Âu chuyển tiền vài ba ngàn Mỹ kim là đã bị theo dõi rồi, người ta đánh giá là tiền này từ đâu có. Còn ở Việt Nam mình chuyển đến là mấy ngàn tỷ rồi đó, đúng rồi chưa ai biết. Cái hệ thống mình nó tưởng như chặt nhưng mà nó lỏng như là con voi đó chui qua mạng lưới vậy. Cái kim thì chui không lọt thì con voi đi qua lọt buốt à. Chắc là lỗ hỏng của cơ chế bị hỏng dẫn đến những cái tình trạng gọi là lạm dụng và lũng đoạn. Phải bảo vệ tài sản bằng hệ thống an ninh, camera an ninh, bảo vệ chuyên nghiệp. Rồi có những biện pháp là bảo vệ phòng ngừa, cảnh động để không bị phá tài sản, đốt tài sản, ăn cắp tài sản. Rồi đồng thời phải có những cái kiến thức về thiên tai, động đất, lũ lụt để chúng ta không ỷ lại. Như cái trận lụt mưa lũ ngày 7/7/2018 vừa qua đó tại Nhật Bản đó, được đánh giá đó là vì người dân Nhật Bản ỷ lại rằng là nước của mình là núi, không có bị mưa lũ, chỉ có động đất thôi, cho nên đó, họ xây dựng nhà đó rất là tạm bợ, phần lớn là nhà gỗ, bên dưới là không có cột bê tông. Thì khi mà mưa lũ nặng hạt đó, nó đi ngang qua các cái khu dân cư đó, tự đóng đó, đất nó bị sạt thôi, nhà bị cuốn trôi, đời sống là bị đe dọa, gần 100 người chết và mất tích. Và cái chuyện này chưa từng xảy ra nghiêm trọng như thế tại lịch sử thiên tai của Nhật Bản. Cho nên đó, một số kỹ sư giỏi đã cảnh báo này 10 năm trước, 20 năm trước, nhưng mà quần chúng người ta không quan tâm, vì người ta có chứng kiến cái mưa lũ đâu mà quan tâm. Việt Nam mưa lũ mỗi năm ở miền Trung cộng với xả lũ do là hệ thống thủy điện, chứ còn Nhật Bản có hệ thống thủy điện đâu mà lo. Xả lũ nó mới nguy hại, còn nước mưa nó chỉ một phần thôi. Việt Nam vừa nước mưa mà vừa xả lũ, bằng không đó là vỡ đập. Mà vỡ đập đó, thì đời sống của cư dân ở vùng hạ lưu đó là lãnh đủ, kinh tế bị lãnh đủ, là sản xuất là nông nghiệp và chăn nuôi đó là bị phá sản. Cho nên phải có kiến thức để phòng chống động đất và lũ lụt. Đồng thời đó, nếu trao cái nguồn tài sản cho người kế thừa không xứng đáng thì dẫn đến tình trạng phá của, hoặc là không phát huy được. Warren Buffett, người giàu nhất là thứ hai trong giai đoạn chuyển giao tiền của ông á, gần 100 tỷ cho quỹ của vợ chồng Bill Gates và Melinda, đã thấy rất rõ là ông không nên chuyển giao cái nguồn tài sản to kết sổ đó cho con cháu. Ông chỉ cho 1% thôi, và đồng thời khuyên con cháu không nên nhận. Cho thì vẫn cho, nhưng mà khuyên không nên nhận. Thì ông tin rằng đó, quỹ của vợ chồng Bill Gates rất là chân chính, minh bạch, đáp ứng cho các cái nghiên cứu mang lại sức khỏe, sự sống, cải thiện sự sống của nhân sinh, đặc biệt là các thành phần nghèo khó. Tức là chọn mặt gửi vàng đúng chỗ. Còn bà bán bún á, bà gì thạch thì phấn hay gì lâu quá quên, thì với cái sự thông minh, dù không có bằng cấp gì hết, bán bún mà trở thành giàu sở hữu 2.000 tỷ đồng Việt Nam, phải nói là bà này đáng được trao tặng là huy chương lao động số 1. Nhưng tiếc ra cái bà chết đột tử, tài sản của bà được con gái nuôi kế thừa theo luật định. 2.000 tỷ đó làm việc gì cho công ích xã hội không ai biết, không được công bố, tức là một kế thừa không thích hợp. Cho nên khi còn sống á, dù là khỏe phải làm di chúc sẵn hết, lỡ có vô thường đến á thì không có dẫn đến tranh chấp. Và chúng ta phải chọn mặt ghế vàng đúng các cơ quan, tổ chức, rồi tập thể, cá nhân, để mình ra đi được thanh thản, và sự kế thừa đó nó không dẫn đến sự phá sản. Về yếu tố kết giao bạn tốt, Đức Phật dạy như sau: sống trong làng xã hay thành thị, thường giao du đàm luận với các cư sĩ già trẻ, những người có đầy đủ giới đức, có đầy đủ niềm tin đúng, có đầy đủ sự độ lượng và có đầy đủ trí tuệ. Đồng thời phải nỗ lực huấn luyện bản thân mình đầy đủ niềm tin, đạo đức, rộng lượng và trí tuệ. Thì cũng trong bài kinh này Đức Phật nói rõ lắm, đầy đủ đạo đức được hiểu là gì? Không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không lừa dối, nói là chân thật, không ma túy, rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho người thân. Còn về niềm tin á, thì tin Đức Phật, người dẫn đường đưa lối, tin chân lý, khép nỗi khổ, mở an vui, tin tăng đoàn, các bậc thầy xứng đáng dẫn dắt chúng ta tu học, tin nhân quả, tin kiếp sau, tin đạo đức, tin chuyển nghiệp, tin tiềm năng, tin vào phương pháp đúng. Còn về sự rộng lượng đó, tức là phải biết chia sẻ, ban tặng, hiến cho, giúp đỡ, tình nguyện, xung phong, đóng góp, cứu đề, giúp người. Đó là ứng dụng tâm từ bi cụ thể. Và mở trí tuệ đó thì phải là hiểu về sự sanh diệt của mọi sự vật hiện tượng, sự sanh diệt của nỗi khổ niềm đau và sự kết thúc chúng, bằng việc thực tập 4 chân lý thật. Về cuộc sống thân bằng đó, Đức Phật giải thích như sau: sau những gì thu nhập, hoặc phải chi tiêu. Con người không nên quá hoang phí, cũng không nên quá bủn xỉn. Sống một cách thăng bằng, không để tiêu thụ vượt quá thu nhập, không để thu nhập vượt trội tiêu thụ, cũng như cán cân không nghiêng bên này, không ngã bên kia. Cái hình ảnh cán cân là một ví dụ rất là ấn tượng. Thì ở đây Đức Phật nêu ra có hai khuynh hướng sống. Một khuynh hướng xa xỉ, sử dụng hàng hiệu, áo quần hiệu, nón hiệu, rồi giày dép hiệu, thời trang hiệu, hương phẩm hiệu, trang sức phẩm hiệu, cái gì cũng hiệu. Và giá của những sản phẩm hiệu đó nó cao đến 20 lần cho đến 100 lần, nhưng mà chất lượng của nó chỉ có hơn 1-2 lần thôi. Thì các cái tập đoàn lớn bán thương hiệu đó, thì thường đánh vào cái đẳng cấp, cái tôi của những người giàu. Họ sẵn sàng bỏ ra cái khoản tiền lớn mua dịch vụ giá trị cao để chứng minh đẳng cấp. Cho nên đó, một ngày họ chỉ cần bán một sản phẩm thôi đã làm cho họ giàu gấp nhiều lần so với các doanh nghiệp vừa và các doanh nghiệp nhỏ. Việt Nam chưa có tỷ phú nào, nhà đầu tư nào đó có là xây dựng thương hiệu theo hướng điều tra. Việt Nam mình là nước là xuất cảng cà phê lớn nhất thế giới. Mỗi một ký cà phê đặc sắc của Việt Nam á, chỉ xuất khẩu với giá 2 Mỹ Kim, tức là 45.000 đồng Việt Nam. Starbucks là thương hiệu thực là thương hiệu giải khác của Mỹ đó, mua lại và bán ra thị trường một ký cà phê là 200 Mỹ Kim, tức là họ lời 99 lần so với chúng ta làm từ A đến Z, gọi là mua đất, bón phân, chăm sóc, công sức, thời gian, với một cái quy trình từ lúc trồng cho đến lúc với là thu hoạch, bán cái giá có 2 đồng thôi thì chúng ta chỉ lời nhiều nhất là 1 Mỹ Kim hay là nửa Mỹ Kim một ký. Còn cái nhà mà đầu tư thương hiệu, người ta chả cần phải làm gì hết á, chỉ cần phát triển thương hiệu bằng công nghệ thôi, họ lời được 99 lần so với nhà đầu tư. Cho nên là không hoang phí, giàu có giàu có. Rồi cái đối tượng thứ hai đó là bủn xỉn, tức là keo kiệt. Như Hồng Kông có tỷ nữ tỷ phú keo kiệt, bà ấy giàu nhờ kế thừa chồng quá cố. Nhưng mà mỗi một tháng á, bà chi tiêu, quý vị biết là không quá 400 Mỹ Kim. Thế đó là một cái hình ảnh là, gọi là phá kỷ lục. Và đây Đức Phật đưa ra một cái cán cân để cho so sánh đó. Đừng quá cái là cái tiêu thụ á, đừng quá thu nhập. Việt Nam mình có câu tương đương lấy thu bù chi. Thì sau khi mà chi rồi đó thì phải còn dư lại, thì đó là người gọi là biết quản trị tài chính tốt cho gia đình và cho công ty, cho tập đoàn. Còn thu nhập ít mà chi nhiều đó thì trước sau vẫn phá sản do nợ, nợ lý tuyến, nợ chồng chất. Tuy nhiên Đức Phật vẫn phản ánh cái thái độ đó là thu á vượt trội quá chi, tức là thu vô thì nhiều mà chi ra thì ít, thu vô thì như là thác chảy mà chi ra như là những giọt nước. Thì đó là thái độ bủn xỉn keo kiệt, không biết làm phước, không biết làm Phật sự, không biết cứu người, không biết giúp đời. Những người đó chết rồi đó thì tài sản sẽ bị kế thừa phần lớn là phi pháp, và phần lớn á là không giữ được cái nguồn tài chính nó để được để lại lại, vì ta không biết tiếc gọi là biết tôn trọng nó để phát triển nó. Ngoài ra thì trong bài kinh trên đó, Đức Phật nói có bốn điều dẫn đến các tổn thất tài sản tạo ra các bất hạnh, bao gồm nghiện phụ nữ, nghiện ma túy, rượu, nghiện cờ bạc và giao du bạn xấu. Thì ngày xưa hưởng thụ giới tính đó, chủ yếu là lầu xanh, mà đối tượng chính yếu là người nữ, nữ chân dài, nữ đẹp gái đó. Thì người ta phải dựa vào á, đại gia, nói ngược lại là giải gái. Đại gia là giải gái, cho nên á, đại gia đó thì hưởng thụ gái chân dài đó thì đạo võ đại gia. Còn bây giờ đó thì cái hưởng thụ tính dục á, thì nó thuộc về cả ba loại đối tượng. Đàn ông á thì hưởng thụ phụ nữ đẹp, phụ nữ thành đạt á thì hưởng thụ các chàng trai đẹp. Thì cái nhu cầu đó là kín đáo hơn, cũng không thua kém gì đàn ông. Rồi người giới tính thứ ba là BD thì hưởng thụ BD. Người giới tính ba là ô môi thì hưởng thụ ô môi. Người lưỡng căn tức là có bộ phận nam, bộ phận nữ thì hưởng thụ luôn cả hai đối tượng nam và nữ. Người chuyển giới thì có cái nhu cầu hưởng thụ giới tính riêng. Thì nghiêng vào cái nhu cầu hưởng thụ đó thì đều dẫn đến phá sản. Nhất là cái người lớn tuổi hơn thì phải lưu thuộc tâm lý vào người nhỏ tuổi, phải chu cấp, phải bảo hộ, phải ga lăng, rồi phải gọi như là làm từ A đến Z. Và những người như thế thường á khổ về tâm lý. Trong bài kinh 16, cái cửa ngõ dẫn đến bề phong á, Đức Phật nói đó, ai là lấy người tuổi bằng con mình á thì đêm thường sầu khổ và ghen tuông. Áp lực tâm lý đó. Thì chúng ta vừa biết là một và nữ cựu thẩm phán tối cao 70 tuổi thuê người đó là ám sát người tình nhỏ hơn mình 40 tuổi. Sau khi hai người dặn nhau chia tay, hắn cậu này thương tật 36%, chắc chắn là ở tù chung thân rồi. Người ta giờ ở cái tuổi già đó là hưởng thụ hạnh phúc với con cháu, bây giờ là hưởng thụ ở trong tù mà từng làm thẩm phán tối cao đó, mà vẫn không kiềm chế cảm xúc của mình được, vẫn nghiện vào cái hưởng thụ giới tính. Nó phải đơn giản đâu. Cho nên hiển thụ giới tính là một trong cửa ngõ phá sản. Rồi nghiện ma túy và rượu thì chúng ta mất kiểm soát rồi, lệ thuộc tâm lý, lệ thuộc thân thể. Người nghiện ma túy trước sau gì cũng trở thành kẻ ăn cắp tài sản người thân, lừa người thân. Khi mà người thân không còn tài sản gì để lừa đảo bạn cắp thì họ sẽ lừa đảo và ăn cắp tài sản bên ngoài và cuối cùng bị ở tù. 5.500 phạm nhân tội phạm ma túy ở trại giam Sơn Phú 4 mà tôi có cơ hội thuyết giảng 5 lần đó là những người dứa vào cái đường dây này, nghiệp này. Nghiện cờ bạc cũng như thế, người nghiện cờ bạc là hứa rất giỏi, khóc rất hay, còn mong người ta tha thứ rất tài tình, nhưng rồi ngựa quen đường cũ, không thay đổi được. Cho nên á, tôi khuyên các bà vợ, các bậc cha mẹ đừng nên gọi là tin những kẻ nghiện cờ bạc là chồng, vợ hay con cái của mình rằng là họ sẽ thay đổi, không có đâu. Cứ để cho họ chết cũng được, cho họ khổ đau vì luật pháp nghiêm trị, chìm ở dưới bùn sâu của bất hạnh á, thì lúc đó thì họ sẽ tìm ra con đường để thoát. Còn chu cấp họ với cái niềm tin rằng là mình bỏ tài sản ra để mua mạng sống người này, mà không là sẽ bị chặt tay, chặt đầu, chặt lỗ tai, chặt mũi. Kẻ giang hồ họ hù dọa đủ thứ. Rồi những cái kẻ thân á, đóng vai như là chí phèo, làm tiền người thân mình á, sẽ không bao giờ thay đổi. Cho đến lúc á, họ bị đưa vào con đường cùng, hoặc là ở tù, hoặc là họ phải thay đổi thì họ mới trở thành người chuyển nghiệp được. Rồi giao vô bạn xấu, như chúng ta biết rồi, bị ảnh hưởng cá tính xấu, lối sống xấu, lối sống phàm, lối sống phạm pháp, lối sống phi đạo đức, lối sống trái lương tâm theo luật cộng hưởng. Cho nên không thể nào giữ được tài sản. Và Đức Phật đưa ra một ảnh dụ rất ấn tượng, cũng giống như là một cái bể chứa có bốn con đường để đưa nước vào, có bốn con đường đưa nước ra. Nhưng rất tiếc á, bốn đối tượng nêu trên á lại khóa cái đường đưa nước vào, như là mở tối đa bốn cái van thoát nước, thì trong một thời gian ngắn là tài sản sạch ra. Cứ đối chiếu các gia đình bị phá sản, các doanh nghiệp bị phá sản, nếu không vướng vào nghiện hưởng thụ tính dục, nghiện ma túy rượu, nghiện cờ bạc thì cũng vướng vào giao du bản xấu, dẫn đến cái tình trạng là mất đạo đức, là thiếu đạo đức ở trong kinh doanh. Nó cứ lăn quăng ở trong bốn nguyên nhân đó chính là bốn nhỏ: sống đạo đức và không phí phạm tài nguyên. Thì đó là tinh thần của kinh Thiện Sinh thuộc kinh Trường Bộ tập 3 trang 181-184. Đức Phật khẳng định rất rõ, để sống thành công hạnh phúc đời này và đời sau đó, thì các doanh nghiệp và mọi người cần phải bỏ bốn dơ, dược bốn ác và tránh sáu tổn thất. Rồi tôi sẽ lược qua thôi. Về bốn nhân quế thì gồm có sát hại sự sống, lấy của không cho, tà hạnh ngoại tình và lừa dối hại người. Vì đây là phi đạo đức và phạm pháp. Nếu không bị trừng phạt tù, nặng nhất là tuyên án tử hình, kế đến là chung thân. Ở giai đoạn này thì cũng bị ở giai đoạn khác thôi. Dầu có được bao che bởi sự lũng đoạn pháp luật do tham nhũng đi nữa, thì những kẻ xấu đó cũng không thể có kết cục an lạc. Chẳng hạn như Nam Cam mua chuộc luôn cả Thứ trưởng Bộ Công an, Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh và hàng trăm công an viên, lũng đoạn cả cái Thành phố Hồ Chí Minh suốt cả hai thập niên, cuối cùng cũng bị công an của bộ từ Hà Nội vào để bắt và bị tuyên án tử hình thôi. Và đó là một cái ví dụ điển hình. Hoặc là các tập đoàn mafia của Ý, mafia của Mexico, mafia toàn cầu, dầu được bảo hộ bởi các nhân vật tham nhũng làm bộ trưởng, thứ trưởng, thậm chí là thống đốc, thì cuối cùng nó cũng bị trừng trị. Cái kết cục đó không bao giờ là có hậu. Về bốn tạo ác cần phải nhận gì vượt qua, Đức Phật dạy: ác do sự động tình, ác do sự giận dữ, ác do tâm si mê, ác do nỗi sợ hãi. Cái này là bốn động cơ tạo ác. Ác do động tình là gì? Chấp nhận theo, tán dương, ủng hộ, giúp đỡ, tán trợ, khích lệ, xúi dục, thuê mướn, đều dẫn đến các cái phạm pháp, tội hình sự, đồng phạm hay là đồng lõa, bao gồm luôn cả cái sự bao che, biết mà không tố giác tội phạm. Thì hiến pháp và luật pháp, luật hình sự trên toàn cầu bao gồm Việt Nam rất là nghiêm trị các cái tội lỗi về dạng này. Ác do giận dữ tức là không làm chủ được cảm xúc, như dẫn đến giết người, rồi thương tổn mạng sống, rồi gây ăn quán, hận thù, ăn miếng trả miếng, vân vân. Chẳng hạn như trường hợp của nữ công nhân khi chồng uống rượu, nổi lên cơn ghen, bóng gió, rồi hai bên lời qua tiếng lại, để chồng là đánh, thì cô này né được, sau đó là dùng dao đâm chồng đến lúc tử vong, rồi chặt sắt vào chồng ra làm nhiều mảnh, chia làm là bốn cái bao rác, bỏ ở bốn cái vị trí khác nhau, cuối cùng vẫn bị phanh phui, và chắc chắn là cô này sẽ bị tuyên án tử hình thôi. Đó là mất kiểm soát, mặc dù cô ấy rất tốt, là một người hiền lương, không hề gây sự, không ngồi phá rối, cũng không có một cái tình trạng tai tiếng nào trong suốt thời gian một thập niên sống ở Bình Dương, nhưng mà chỉ vì thiếu kiểm soát bởi cơn giận. Còn ác do si mê thì nó quá dễ rồi, mê muội quá, si mê quá, thiếu hiểu nhân quả, không tin kiếp sau, không tin đạo đức, không tin luật pháp, có nghĩa là tiền có thể chi phối tất cả, tiền mua tiên, tiền mua chức, tiền mua luật pháp, tiền mua thẩm phán, cho nên cứ nghĩ rằng là mình sống bằng đồng tiền là chi phối được tất cả, cuối cùng cũng chết và bị trừng phạt. Còn sợ hãi đó dễ làm cho người ta độc đoán, độc tài, độc tôn. Sợ hãi dẫn đến mê tín dị đoan, sợ hãi dẫn đến bị dẫn dắt, sợ hãi dẫn đến bị lừa đảo, sợ hãi dẫn đến bị si tình, sợ hãi bị dẫn đến rất nhiều thứ, bao gồm phạm pháp. Về sáu cửa ngõ tổn thất đó thì Đức Phật dạy gồm có nghiện ma túy rượu, lang thang đường phố không thích hợp thời gian, lui tới các đảng phái xấu, nghiện cờ bạc, giao du bạn xấu và ăn không ngồi rồi. Thì đây là sáu nguyên nhân dẫn đến tổn thất tài sản. Giàu cỡ nào đi nữa rồi trước sau gì cũng nghèo. Công tử Bạc Liêu xài tiền như nước, bây giờ thì con cháu ông đi chạy xe đá ôm ở tại Bạc Liêu. Hiện nay cháu của công tử Bạc Liêu là một người rất nghèo, ông phải chạy xe đỡ ôm mà trước cái căn nhà của ông nội mình, bây giờ trở thành là viện bảo tàng phục vụ cho du khách. Và bằng cái thiện cảm với công tử Bạc Liêu xài tiền như nước, người ta chọn cháu của ông chạy xe cho mình để du lịch đó, toàn thành phố Bạc Liêu. Cho nên ông không phải đơn giản cứ nghĩ là tổ tiên mình giàu thì mình giàu. Cái câu mà chúng ta phải nhớ là ai giàu ba họ. Để dĩ nhiên là có nhiều người ta giàu đến 30 họ, 300 họ. Cho nên đó là nỗ lực đúng, rồi phát triển đúng, duy trì đúng, bảo hộ đúng. Rồi nếu mà mình thiếu kiến thức đó, rơi vào một trong 6 nguyên nhân tổn thất này đó, thì không thể nào giữ được cái phong cách giàu của tổ tiên. Và cũng nên nhớ cái câu chuyển nghiệp ai khó ba đề. Ông bà tổ tiên của mình có thể nghèo, bất hạnh, phạm pháp, nhưng mà mình lại có thể giàu sang, phú quý, hạnh phúc khi mình là Phật tử chứ. Không có định mệnh, không có số phận. Năm nhỏ: rộng lượng tạo ra môi trường gia đình và xã hội cao quý. Đó là dựa vào bài kinh là Lích Cha Ví, thuộc kinh Tương Ưng tập 4 trang 336 và trang 337. Thì trong bài kinh này Đức Phật dạy cần phải hành xử đối với năm người mang lại thẩm quyền đời sống gia đình và phát triển xã hội, đáng được tán dương, hưởng được hạnh phúc ở đời này và kiếp sau. Đó là tài sản chân chính hợp pháp đạt được từ sự nỗ lực, mồ hôi và nước mắt cần được sử dụng một cách rộng lượng, hiến tặng, chia sẻ với lòng tôn trọng đối với năm đối tượng sau đây. Thứ nhất, hai đấng sanh thành mẹ và cha như hai vị Phật ở trong nhà. Thứ hai, vợ chồng, con cái, gia nhân, người hầu trên nền tảng đó, sống có tình, có hậu, có nghĩa. Thứ ba đó là ban phát cho nông dân, công nhân và hàng xóm. Thứ tư đó là cúng dường cho các vị thiện thần, thiện thần sống, thiện thần anh hùng dân tộc, thiện thần đã qua đời. Và thứ năm đó là các vị sa môn, bà la môn, tức là các nhà đạo đức, các nhà tâm linh dẫn dắt con đường đạo đức cho quần chúng. Tức là chúng ta phải biết phát tâm cúng dường, ủng hộ, giúp đỡ. Và nên nhớ làm phúc cho người, giúp đỡ cho đời, thực ra là làm phúc cho mình. Thì bằng cái này đó, chúng ta mới mạnh dạn không tiếc của. Việc nghĩa cho đi đó thì quả thiện còn lại. Đang khi vô thường đến đó, thì mọi thứ vẫy tay chào và bỏ lại sau lưng. Năm đối tượng này khi được bố thí cúng dường giúp đỡ sẽ tạo ra cho người thí chủ các quả phúc lớn, và các quả phúc đó sẽ trở thành vệ sĩ thật, hộ pháp thật trên từng cây số. Thì trong hoàn cảnh là khủng hoảng tài chính, khủng hoảng kinh tế, khủng hoảng chính trị, khủng hoảng chiến tranh, khủng hoảng xã hội, những người thiếu làm phước sẽ ngã quỵ, tổn thất, phá sản. Người làm phước như vừa nêu vẫn đứng vững và sau đó tiếp tục phát triển. Niềm tin nhân quả này sẽ giúp cho chúng ta sống tốt hơn và có ích hơn. Sáu nhỏ: sử dụng tài sản một cách thông minh. Thì đó là nội dung của bài kinh Rasta Siya thuộc Tương Ưng tập 4 trang 336 và 337. Đức Phật dạy như sau: các gia chủ sau đây sẽ được tán dương, hưởng được hạnh phúc nếu làm được 4 điều sau. Thứ nhất, đạt được tài sản một cách hợp pháp, phù hợp đạo đức, không dùng bạo lực. Tức là tôn trọng nhân quyền, tôn trọng sức lao động, không sản xuất và buôn bán vũ khí, không tham gia vào các băng nhóm tội phạm, dùng vũ lực trấn áp, dùng vũ lực cướp của. Thứ hai là mình hạnh phúc với tài sản chân chính và hợp pháp đó, tức là biết cho đi với việc nghĩa, với các đối tượng đáng được giúp đỡ và cúng dường. Thứ ba, gieo nghiệp lợi ích, chia sẻ, giúp đỡ, tức là tạo ra các cơ hội hữu ích, tạo ra sự tăng trưởng xã hội, ví dụ như là làm nhà tình nghĩa, rồi xây cầu nông thôn, tặng giếng cho những vùng sâu vùng xa, giúp vốn cho những người nghèo có tinh thần nỗ lực, tạo học bổng cho sinh viên xuất sắc có tương lai tươi sáng, rồi cho những lời khuyên hay, năng đỡ giúp đỡ những người trong hoàn cảnh khó khăn, rồi lên chỉ có tinh thần cho những người khổ đau từ trầm cảm trở thành một người lạc quan yêu đời. Thì tất cả những cái nỗ lực hữu ích này đó sẽ dẫn đến cái sự thông minh trong việc sử dụng tài sản. Thứ tư là không chấp tài sản, không bám tài sản, thấy rõ tai hại của tài sản và con đường thoát ly ra khỏi nó. Thì mình biết rằng là chấp vào tài sản á, thì khi vô đường đến ta, chúng ta khổ, bi lụy, thậm chí là tự tử chết. Thì trong cái cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 đến 2012 đó, một số triệu phú Đức, Mỹ và châu Âu tự tử chết vì không tin rằng là tài sản của mình đã mất nhanh như thế. Rồi trong thị trường chứng khoán khi mà bị suy sụp đó, thì nhiều người bị tâm thần điên loạn vì tiếc hồi hụi những gì mình đã tạo dựng ra suốt cả một kiếp người, bây giờ không có cánh bay cao bay xa mà không phải do mình tạo ra. Cái cuộc chiến tranh kinh tế giữa Mỹ và Trung Quốc đã làm cho các tập đoàn lớn của Trung Quốc phá sản. Mất 1.000 tỷ Mỹ kim chỉ trong vòng một tuần là một hiện tượng chưa từng có toàn cầu. Việt Nam bốc hơi 100 tỷ Mỹ kim cũng chưa từng có trong lịch sử khủng hoảng kinh tế của Việt Nam. Chỉ là bị vạ lây thôi đó, mà còn vậy đó, huống hồ là vạ trực tiếp. Cho nên mình phải thấy rõ cái vô thường đó để khi còn khỏe sáng suốt chúng ta biết làm phúc đi. Chỉ chờ đến lúc mình chết là dựa vào di chúc, di chúc có khi được thực hiện, có khi không được thực hiện, bởi vì kiện tụng mà nó kéo dài, có thể là 10 năm, 20 năm, 30 năm chưa chắc là xài được. Các tăng ni trụ trì nên làm di chúc để tránh tình trạng như ở Hà Nội và ở Tân Phú, một vị hòa thượng Hà Nội qua đời, một vị ni sư ở Tân Phú qua đời, do về thiếu di chúc cho nên mấy tỷ chuẩn bị xây chùa đó bị đóng băng. Theo luật pháp á, thì thừa kế một sẽ được thừa hưởng. Thừa kế một bao gồm cha mẹ, vợ chồng, con ruột, anh chị em. Mà đang khi tiền này đâu phải của hòa thượng đó, cũng đâu phải của ni sư đó, tiền bá tánh cúng dường mà chuẩn bị xây chùa, nhưng mà vì không có di chúc cho nên đột tử một cái là cái đó bị đóng băng, rất là khó. Và giáo hội can thiệp giải thích và chứng minh, rồi nói luật Phật đủ kiểu hết trơn, nhưng mà toàn người ta cứ phân xử theo luật, không kế thừa được. Vấn đề hai, bình đẳng xã hội và bình đẳng giới tính. Tôi sẽ chia ra một số vấn đề chính chứ không thể nói hết về học thuyết này được. Một nhỏ, đẳng cấp xã hội dựa vào đạo đức. Đó là kinh Khởi Thế Nhân Bổn Agaña thuộc Trường Mộ tập 3 trang 81 đến 84. Thì trong đây đó, Đức Phật đưa ra các lý luận, các viện dẫn, các quỷ biện của các đạo sĩ và cư sĩ Bà La Môn. Họ thường nói như sau: các Bà La Môn là giai cấp cao, nhóm xã hội khác đều giai cấp thấp. Các Bà La Môn là người da trắng, các giai cấp khác đều thuộc da đen. Các Bà La Môn là người thanh tịnh, con của Phạm Thiên, sinh ra từ miệng của Đấng Phạm Thiên, thừa kế Phạm Thiên. Các người còn lại mất giai cấp cao, sinh ra từ thân, từ chân, từ bụng của Đấng Phạm Thiên. Thì đây là cái lý luận được dựa vào kinh điển Vệ Đà. Và những người sáng lập đạo Bà La Môn đã phối hợp với các chính trị gia, tức là vua chúa trong thời kỳ cổ đại tản độ, gán vào miệng của thượng đế chưa từng hiện hữu, làm cho người ta không dám thách đố trước quyền lực chân lý của thượng đế, vì như thế là phạm tội tay trời, có thể bị đọa vào quả ngục đời đời kiếp kiếp. Cái thẩm quyền Vệ Đà đó đã gây tạo nỗi khổ niềm đau cho biết bao nhiêu thế hệ của người Ấn Độ từ lúc đạo Bà La Môn có mặt tại Ấn Độ, tức là cách đây khoảng 6.000 năm, là trước Đức Phật ra đời khoảng hơn 3.000 năm. Đó là chiêu bài chính trị phối hợp với tôn giáo. Khi còn là thái tử thì Đức Phật đã không chấp nhận chủ nghĩa tập cấp đó là. Nhưng mà với tư cách là một thái tử của một nước nhỏ, không thể làm gì được hết. Cho nên Đức Phật từ bỏ con đường làm vua, trở thành nhà tâm linh, thì tiếng nói của Ngài về việc xóa giai cấp mới có thể được tôn trọng, không có sự lựa chọn khác. Và Đức Phật đã rất thông minh khi chọn con đường tâm linh, trở thành nhà minh triết vĩ đại nhất trong lịch sử tư tưởng của nhân loại. Đức Phật đã dạy cái cách để phản biện quan điểm sai lầm của các vị Bà La Môn. Này Vesetha, các Bà La Môn tuyên bố như thế là vì không nhớ rõ quá khứ của họ. Đức Phật chứng minh như sau: Bà La Môn nữ quan hệ giới thính, mang thai sinh con rồi cho con bú. Theo sự tình này, các Bà La Môn sanh từ bào thai của những người mẹ, không thể nói rằng sanh từ phạm thiên. Đức Phật quá hay, đứng từ học thuyết gọi là nhân chủng học và sinh vật học. Con người sinh ra từ bào thai của người mẹ, bào thai của người mẹ tạo ra cái phôi thai bởi tinh cha chướng mẹ giao phối trong ngày người nữ có thể thụ thai. Kinh Trung Bộ Đức Phật nói rõ như thế, không thể phủ định về phương diện y học, không thể phủ định về phương diện luật pháp, không thể phủ định về phương diện xã hội và dân sự. Đó là chân lý bất di bất dịch. Như vậy, cái cho rằng Bà La Môn sanh từ miệng của phạm thiên chỉ là một sự quỷ biện mà lừa dối thôi. Hoặc cho rằng giới chính trị vua chúa sinh ra từ thân của phạm thiên cũng là quỷ biện mà lừa dối. Là thương gia thì sinh ra từ bụng của phạm thiên cũng là quỷ biện mà lừa dối. Còn nô lệ và các thành phần lao động tay chân sinh ra từ cái chân của phạm thiên chỉ là quỷ biện mà lừa dối. Tất cả bốn giai cấp này đều sinh ra từ bào thai của người mẹ. Người mẹ sinh ra từ bà ngoại bà nội. Bà ngoại bà nội thì sinh ra từ bà cố bà sơ. Bà cố bà sơ thì sinh ra từ bà sơ bà sở. Bà sơ bà sở thì sinh ra từ mẹ của bà trước đó nữa. Không thể truy nguyên được. Và nếu truy nguyên được thì cũng sinh ra từ con người và là người nữ, chứ không ai sinh ra từ người nam. Mà tất cả các ông thượng đế trong các tôn giáo đều là người nam. Thế đó là sai. Người nào làm sao sinh con? Vì không thể mang thai, vì không thể thụ thai. Như nói về lý luận á, trí tuệ và luật pháp thì khó có thể tìm ai ngang bằng Đức Phật. Chúng ta phải truyền bá những bài kinh này cho quần chúng tại gia hiểu rõ về học thuyết xã hội chính trị của Đức Phật thì đạo Phật mới phát triển mạnh được. Chỗ nào đó mà Phật tử lãnh đạo chính trị thì chỗ đó đất nước phát triển bền vững. Đức Phật tiếp tục dạy: cả bốn giai cấp vua, Bà La Môn, thương gia, lao động, bất luận là ai, hễ giết người khác, trộm cắp ngoại tình, nói sai sự thật, nói lời chưa rẻ, nói mất lịch sự, nói lời vô ích, hoặc vướng tà kiến, đều bị trừng phạt, vướng vào khổ đau, không có ngoại lệ. Trong lịch sử mấy nghìn năm trước Đức Phật ra đời và đồng thời với Đức Phật tại 16 tiểu bang thuộc Liên bang Cộng hòa Quán Độ, hễ ai phạm vào các tội này đều bị cầm tù, nặng là tử hình, thậm chí là chu di tam tập. Nếu dưới đó là giết vua, giết vợ vua, giết hoàng tử, thái tử, công chúa, công nương, không có ngoại lệ. Thì tại sao nói rằng là Bà La Môn là cao cấp? Nếu Bà La Môn gồm tu sĩ và cư sĩ phạm vào các cái tội này đều bị xử hình, xử phạt theo luật hình sự của thời đó và của thời này, thì làm sao mà cho rằng là họ là đẳng cấp cao nhất nữa? Nếu họ đẳng cấp cao nhất thì họ phải bị được miễn cái này chứ. Trên thực tế thì chưa ai từng được miễn, ngay cả với vua chúa. Đức Phật tiếp tục lý luận: cũng có tình huống hôn nhân dị chủng giữa da trắng da đen. Một người thông minh sẽ không nói rằng các Bà La Môn là giai cấp cao, các giai cấp khác đều là thấp kém. Bất luận người nào đời sống cao quý, làm việc nên làm, chấm dứt trói buộc, đạt được phúc lạc, giải phóng khổ đau thì được gọi là thánh nhân cao quý, thuận với chánh pháp. Chỉ có chánh pháp mới thật là quý đời này đời sau. Và ở đây Đức Phật đã thay đổi đẳng cấp xã hội trên nền tảng giai cấp thành cái cao quý về đạo đức và trí tuệ. Đó là một cái sự chuyển nhượng quyền lực không đổ máu, xóa bỏ tập cấp bằng đạo đức không đổ máu. Và cái cách làm Đức Phật rất là khéo nha. Đức Phật phải dùng cái danh nghĩa Bà La Môn là thành phần tu sĩ được người ta coi trọng nhất, bao gồm giới vua chúa. Và ngài chỉ cần nạp lại nội dung mới Bà La Môn theo tôi, chẳng hạn như trong phẩm Bà La Môn của Kinh Pháp Cú á, phải là người nè vừa khổ đau nè, có đạo đức lớn nè, có trí tuệ lớn nè, phụng sự nhân sinh nè, tu tập nghiêm túc nè, lợi ích cho đời. Ai được như thế được gọi là đạo sĩ Bà La Môn. Thì bằng cái định nghĩa này thì không có ông đạo sĩ Bà La Môn nào đạt được chuẩn hết á, chỉ có các ông sa môn thích tử đệ tử xuất gia của Đức Phật mới đạt được cái chuẩn đó. Đức Phật không cần phải đề cao tăng sĩ của tôi thế này, tăng tử của tôi cái thế kia, nhưng mà đó Bà La Môn chuẩn phải là như thế nào. Đó là cái chuẩn đạo đức, thay thế xã hội tập cấp bằng đạo đức. Cái cuộc cách mạng không đổ máu, xóa sổ các giai cấp. Thì đó là những phản biện triết học, phản biện xã hội, phản biện luật pháp của Đức Phật, nhằm xóa bỏ và kêu gọi người ta vượt qua chủ nghĩa giai cấp, vốn là một quỷ viện để chà đạp nhân phẩm của con người trên nền tảng phân công lao động, phân công xã hội. Các nhà Bà La Môn thông minh lắm, họ lý giải rằng đó, không ai sinh ra có thể làm được mọi thứ, không ai sinh ra có thể làm được mọi nghề. Có người đã thích hợp với chính trị thì làm với chính trị, độc quyền chính trị, cai trị đất nước. Có người độc quyền giáo dục và tôn giáo là Bà La Môn. Có người độc quyền sĩ công nông để phát triển kinh tế. Có người độc quyền lao động tay chân để lao động nghèo, lao động ô xin, lao động không cần đến cái trình độ tri thức. Ngoài ra thì Đức Phật còn đề cao đến bình đẳng xã hội. Ngài đưa ra một cái ví dụ, khi vua Ba Tư Nặc cung kính Như Lai, tức là cung kính ngài, rồi dân nước Thích Ca cung kính vua này đó, không phải vì đó là Đức Phật thuộc giai cấp sắc đế lệ. Vua Ba Tư Nặc thuộc giai cấp sắc đế lệ. Chúng ta nên nhớ là sắc đế lệ thì bằng với sắc đế lệ. Còn về cái đẳng cấp và xã hội đó thì Đức Phật là thái tử. Nước của ngài là Sakya nhỏ bé, thuộc về hàng nhỏ nhất của 16 nước liên bang Cộng hòa. Kosala dưới sự trị của Ba Tư Nặc là nước đứng thứ hai sau Ma Kiệt Đà của vua Tà Bà Sa La. Cho nên nếu mà nói về đẳng cấp và sắc đế lệ đó thì vua Ba Tư Nặc không thể nào tôn kính Phật Thích Ca được chứ. Đức Phật đưa ra cái ví dụ rất cụ thể, lấy mình làm cái điểm so sánh. Còn dân chúng nước Sakya tôn kính vua Ba Tư Nặc không phải vì vua Ba Tư Nặc là vua nước lớn, mà là vì ông này là một Phật tử thuần thành, áp dụng chính sách là chuyển lưu vương để cai trị đất nước của ông, được hòa bình, được phát triển. Đó là điều mà Đức Phật muốn nói đấy. Lý luận thứ hai của Đức Phật đó là không phải lúc mà vua Ba Tư Nặc tôn kính Đức Phật đó, vua suy nghĩ Phật sinh dòng cao, vua sinh dòng thấp, Phật có quyền lực, vua kéo quyền quy, Phật có hậu tướng, vua có tướng xấu, Phật vị thế cao, vua vị thế thấp. Chỉ vì tôn kính chánh pháp cao thượng, vua tôn kính Phật. Chỉ vì có chính pháp mới thật cao quý trên đời, đời này và đời sau. Nếu Đức Phật không truyền bá chân lý và đạo đức thì có ai tôn kính ngài? Người ta sợ ngài nhiều nhất là một thái tử khác. Còn các vị vua ở những nước lớn chắc chắn là không thể sợ ngài, không thể tôn kính ngài được. Do vì ngài truyền bá chân lý, người ta thấy hữu ích, phát triển đất nước, mang lại hòa bình, rồi làm cho đời sống nhân dân được no ấm, mọi người được hạnh phúc, cho nên người ta mới tôn kính ngài. Nếu ngài không có chân lý đó thì cũng chẳng ai coi ngài ra cái gì. Nên là tăng ni phải nhớ điều này và phải tập trung vào vai trò quan trọng nhất của tu sĩ, đó là chia sẻ chân lý Phật qua thuyết pháp giảng kinh, tổ chức khóa tu, tư vấn tâm lý, khép lại khổ đau, mở ra hạnh phúc. Còn các việc khác bao gồm làm quan trong giáo hội, chủ trì nhiều ngôi chùa, tham gia nhiều cái sự kiện đóng góp cho cộng đồng, rồi lễ cầu an cầu siêu, có nhiều quần chúng chỉ là thứ yếu thôi, chỉ là cái công cụ nếu biết tận dụng nó để truyền chân lý. Để tu sĩ không làm công việc truyền chân lý như Đức Phật đó thì tu sĩ chưa chắc giỏi hơn người đời. Nếu về bằng cấp á, có nhiều giáo sư đẳng cấp thế giới, tu sĩ mình không bằng được. Có nhiều nhà khoa học đẳng cấp toàn cầu, tu sĩ chúng ta không bằng kiến thức khoa học như họ được. Nếu mà nói về cái giàu đó, có nhiều tỷ phú triệu phú, chúng ta không làm cái gì đối với họ. Nếu nói về quần chúng, cũng chưa chắc tu sĩ đã có nhiều quần chúng hơn là những nhà làm nghệ thuật như là diễn viên, điện ảnh, rồi ca sĩ được nhiều người quý mến. Họ có hàng triệu lượt like trên đó là Facebook của họ, có người lên đến là vài chục triệu like. Trong cộng đồng Việt Nam á, thì Hoài Linh á, là gần được 20 triệu lượt like trên Facebook, phá kỷ lục. Còn trong các tổng thống chính trị gia nổi tiếng á, thì Donald Trump là có được gần đó là 30 triệu lượt like. Chúng ta làm sao bằng cái ảnh hưởng của họ được? Chỉ có chân lý Phật mà chúng ta truyền bá mới là chúng ta chói sáng thôi. Đó là cái vai trò mà các tu sĩ không nên bỏ. Đức Phật đưa một cái ví dụ cụ thể hơn. Đó là thầy Vesatha. Ngài nói như sau: con đã xuất gia, cũng như nhiều người gia nhập tăng đoàn, từ nhiều giai cấp, có nhiều màu da, thuộc nhiều cộng đồng. Khi ai hỏi con gọi ông là gì, thì nên trả lời: tôi là Thích Tử, đệ tử của Phật. Và bằng cái nhân xưng Sa môn Thích Tử đó đó, người ta mới tôn trọng. Bởi vì Sa môn Thích Tử không truyền mê tín, không truyền phép màu, không dùng đẳng cấp xã hội, mà chỉ dùng chân lý và đạo đức để thay đổi xã hội, hướng xã hội đến một cái chiều hướng tích cực, hòa bình, thịnh trượng, phát triển, hạnh phúc ở đời này và kiếp sau. Cho nên Sa môn Thích Tử nổi trội hơn Sa môn Duy Mật, Sa môn Lõa Thể, các Bà La Môn Đa Thần, hay là các nhà đạo sĩ của các tôn giáo Nhất Thần hay là Hữu Thần nói chung, xưa cũng như là nay. Hai nhỏ, mỗi người đều bình đẳng. Đó là nội dung của bài kinh Vesatha thuộc kinh Tạng Sutta Nibbata, các bài kệ 594 đến 621, rồi 648 đến 650, nghĩa là tôi tính lược. Và những bài kệ này rất là chi tiết, tôi tính lược những ý chính rồi để chúng ta có văn bản cụ thể, thấy rõ được chủ trương của Đức Phật chứ không phải là quan điểm của riêng mình. Này Vesatha, ta sẽ thường nói hợp với chân lý, phân loại chúng sinh tùy theo các loại chúng sinh sự sống. Chúng loại sự sống vốn rất đa dạng, được ghi nhận bằng dấu hiệu khác nhau, tức là mỗi một loài đó thì nó có cái dấu hiệu để nhận biết. Loài sinh từ trứng, loài sinh từ nước, loài sinh từ sự ẩm thấp, loài sinh từ sự biến hóa, hình thù vóc dáng của chúng khác biệt nhau. Còn dưới nước thì nó có hai loại: loài độc cư, tức là sống ở dưới nước thôi; loài lưỡng cư, nó có đến cả trăm loài, vừa ở dưới nước và vừa trên cạn, không thể lẫn lộn các loài này với nhau được. Các loài côn trùng, châu chấu và kiến, các loài bốn chân có lớn có nhỏ, có loài thân dài dùng thân làm chân, giống như các loài lươn, rắn, các loài dưới nước và loài lưỡng cư, các loài chim bay bằng hai chiếc cánh, loài người hai chân đi tư tới thẳng, đều có dấu hiệu để nhận biết riêng. Thì nói về kiến thức là dạng vật học hay là sinh vật học đó, Đức Phật cũng không thua khoa học gia nào đó. Ngài nói rất rõ. Các khoa học gia đến bây giờ mới có kiến thức về các cái chủng loại, nhất là cái kiến thức về loài hóa sinh. Còn trước đây họ có kiến thức đó. Đến thế kỷ 20 này mà Darwin còn nói về sự tiến hóa của nhân loại, từ loài bò sát, rồi loài chân cạn, rồi loài bốn chân, rồi trở thành khí vượng, hai chân đứng và hai chân giống như người, rồi sau đó mới trở thành loài người. Học thuyết đó là được thế giới này thừa nhận, các trường lớp truyền bá, chứ không thể chân lý được. Nếu học thuyết đó là chân lý thì trải qua mấy nghìn năm mà chúng ta tồn tại đây, phải có khí vượng thành người chứ. Nhưng mà khí vượng là khí vượng, người là người, khí vượng không thể thành người. Ngay cả trong trường hợp người giao dâm với khí vượng, khí vượng giao dâm với người, thì sanh ra là nửa người nửa thú, mà phần lớn là chết. Cho nên các chủng loại đó nó có cách thức nhận diện bằng cái ngoại hình và các dấu hiệu riêng. Đức Phật kế tiếp giải thích như sau: đối với loài người, tùy theo sinh kế mà có danh xưng. Người làm nông nghiệp gọi là nông dân, người làm tay chân là thợ thủ công, người làm nghệ thuật gọi là nghệ nhân, người làm mua bán gọi là doanh nhân, có người đạo tặc, binh sĩ, tu sĩ, ngoài ra còn có nhiều nghề khác nhau. Thì đây là cách giải thích rất sâu sắc, mặc dù rất gọn, nhằm gọi là đả phá và xóa sổ học thuyết giai cấp dựa trên màu da. Chúng ta dựa vào kinh điển Pali cũng như là Ba Bộ Vệ Đà đó thì thấy rất rõ, thì những người theo đạo Bà La Môn đó, đó là họ thanh tịnh, bảy đời về phía cha, bảy đời về phía mẹ, không bị tạp chủng bởi các hôn nhân dị chủng, dù là giữa hai giới quốc cao là Bà La Môn với sắc lễ lệ hay là Bà La Môn với thương gia. Hễ ai là con đẻ của các cuộc hôn nhân dị chủng đó thì giai cấp thuần tịnh bảy đời của họ đến đó là kết thúc. Và từ thời xưa cho đến bây giờ, thời hiện đại này, mặc dù luật pháp bây giờ nghiêm cấm, vẫn còn tình trạng giết người vì động cơ tình thương. Tiếng Anh trong Ấn Độ gọi là mercy killing, tức là một người giai cấp cao mà lấy một người giai cấp thấp đó, thì cha mẹ sẽ cảm thấy xấu hổ, gia tộc sẽ bị mất danh dự, và người ta phải giết con gái đó, giết chàng trai đó để giữ cái danh dự của gia tộc. Quý vị chỉ cần vào Google gõ mercy killing thì nó xảy ra hàng năm tại Ấn Độ, ít nhất là vài chục vụ. Nếu mà nói về cái cách định danh nghề nghiệp theo Đức Phật thì rất gọn và rất là chuẩn. Ngài kết luận như sau: ta không gọi ai là Bà La Môn chỉ vì họ tộc, thậm chí là người các đức trói buộc vượt qua bất tịnh, giải phóng phiền não, đạt được giải thoát. Thậm chí là từ dịch nghĩa của người Trung Hoa cho khái niệm Bà La Môn, Brahmana. Tức là Đức Phật nạp vào nội dung mới cho những khái niệm cũ, rượu mới trong bầu cũ. Ngài không cần đề cao tăng sĩ tu học theo ngài, hay chỉ nói là nếu trở thành Bà La Môn tiêu chuẩn thì phải có được những nội dung này, và nội dung này thì chắc chắn là không có đạo sĩ Bà La Môn nào đạt được. Như vậy đạo sĩ Bà La Môn theo định nghĩa này chỉ là các đạo sĩ hình thức thôi, còn các tăng sĩ Phật giáo tu tập đúng là Phật dạy mới thật sự là Bà La Môn đích thực. Đó là một cái cách chơi chữ rất sâu sắc. Theo đó Đức Phật không bị chống đối, không bị ám sát, không bị thủ tiêu bởi những trường phái Bà La Môn cực đoan. Thì tương tự, người vua chúa là do vì đi theo nghiệp chính trị, nghiệp quân sự và có thể đổi ngôi thay vị, từ vua trở thành là nô lệ, từ nô lệ nếu chiến thắng làm vua. Trong kinh Trung Bộ Đức Phật nói rõ điều đó, và trong thời đại Đức Phật đã từng có như thế, cho nên Đức Phật dẫn chứng ra cái sự kiện mà không ai có thể phủ định được. Các cái triều đại quân chủ thay ngôi đổi vị, từ thường dân lên làm vua, thế đâu không thể nói là không có. Cho nên cái gọi là đẳng cấp cao của giới sắc đế lệ, tức là giới vua chúa và Bà La Môn, giới tôn giáo và giáo dục, chỉ là một sự quy biện mà để tạo cơ hội cho mình được độc tôn với các cái quyền lợi cao quý và trà trộn nhân phẩm của các giai cấp thấp hơn. Ba nhỏ bình đẳng nam nữ, dựa vào kinh Dita thuộc Tương Ưng tập 1 trang 86. Đây là cái câu chuyện ít có sách vở Việt Nam nào đề cập đấy, nếu không nói là chưa từng có. Thì trong một buổi pháp thoại, vua Ba Tư Nặc rất là chăm chú nghe Đức Phật thuyết giảng. Có một người hầu tức là cẩn thận đó, bẽn lẽn đến kề tai đức vua, cung cấp một thông tin là Tâu Đại Vương, hoàng hậu Malika vừa mới hạ sinh cô công chúa đẹp gái. Nhà vua nghe tin thất thần, không vui. Thì có Tha Tâm Thông, Đức Phật biết rõ được cái tâm trạng như là đi cuốc ở trong ruột đức vua. Đức Phật mới nói như thế này: có nhiều người nữ tốt hơn người nam, nếu đó là người nữ thông minh, đức hạnh, chung thủy với chồng, kính cha mẹ chồng, con cái sinh ra từ người mẹ đó sẽ là anh hùng, lãnh đạo quận huyện, thậm chí làm được nguyên thủ quốc gia. Về nội dung tuyên bố bình đẳng giới này thì có lẽ chưa có ai có thể thông minh hơn Đức Phật, và Đức Phật là người đi đầu trong việc đưa ra học thuyết bình đẳng giới. Chúng ta nên nhớ nha, góp ý với vua không khéo là có thể bị chém đầu. Vì vua là cắn cân chân lý, quyền lực cao nhất. Vua nói sai cũng trở thành đúng, vua muốn làm gì thì luật nó trở thành cái đó. Tại chủ nghĩa quân chủ đó đề cao cái vai trò tuyệt đối của vua là luật pháp. Cho nên ngày xưa đó, các quan thiện thần đó là muốn góp ý một cái điều gì đó phải quy mập xuống dâu dân tấu trình thưa, chưa chắc là vua đã chấp nhận, và có thể là bị quy kịch đến tính mạng của mình nếu vua đó là vua tự ái cao, có trình độ thấp, nghe theo lời sàm tấu, không biết là trọng dụng nhân tài. Ở đây Đức Phật nói rất rõ mà con không sợ ai, ngài nói chân lý thôi. Ngài đưa một cái ví dụ không ai có thể chối cãi được: có nhiều cô con gái làm cho gia đình nó được hạnh phúc, gia đình nó được nổi danh, gia đình nó được là biết bao nhiêu người quý trọng. Nữ thủ tướng Indira Gandhi của Ấn Độ là một ví dụ. Ông Nehru rất thông minh, ông phải kết nghĩa anh em với Mahatma Gandhi, rồi được Mahatma Gandhi đề bạt lên làm thủ tướng đầu tiên. Rồi sau đó đó, ông cho con gái ruột của mình làm con nuôi của Mahatma Gandhi, và chỉ mang cái họ Gandhi thôi, bà ấy Indira đã được bầu làm thủ tướng của Ấn Độ. Có nghĩa là tôn kính Gandhi như là thánh sống. Cho nên hãy ai mang dòng họ Gandhi là hưởng được cái phước cộng nghiệp này. Cho đến bây giờ cũng thế, bà Sonia Gandhi là cô dâu người Ý, lấy chồng là Sanjib Gandhi, đã từng là thủ tướng Ấn Độ. Khi mà chồng bà qua đời, bà trở thành là lãnh đạo của đảng. Nếu mà bà là quốc tịch Ấn Độ đó nha, là người dân Ấn Độ, thì bà đã có thể làm thủ tướng của Ấn Độ rồi. Nhưng vì luật Ấn Độ không cho phép người ngoại quốc làm thủ tướng, mặc dù quốc tịch là người Ấn Độ. Là một người Ý mà vẫn được cộng đồng của người Ấn Độ tôn kính chỉ vì mang cái họ Gandhi. Đó là cái ví dụ cho thấy là người nữ làm rạng danh cả họ tộc, chứ không phải đơn giản đâu. Và sự kiện đó có mặt khắp năm châu lục, khắp các quốc gia, có mặt ở nhiều cộng đồng và ở nhiều gia đình. Cha mẹ sinh ra con gái thì đỡ phải lo, đỡ phải khổ về nạn ăn chơi, nạn cờ bạc, nạn rượu bia, nạn ma túy. Dĩ nhiên cũng có những con gái hư, nhưng mà số đó ít hơn là nạn. Tôi làm công tác tư vấn ấy, thì thấy rõ lắm, nhiều bậc cha mẹ khổ vì con trai, chỉ ít có người khổ vì con gái lắm. Lúc mà chưa có con trai thì một hai muốn có, khi có đứa con trai phá của phá sản, phá danh dự rồi khổ, là tự tử theo luôn. Cho nên Đức Phật đưa ra cái mấu chốt này đó là không ai chối cãi được. Vì người nữ sinh ra các anh hùng, sinh ra các thánh nhân, sinh ra các bậc giác ngộ, sinh ra các triệu phú, các tỷ phú. Người nam chỉ gián tiếp sinh thôi, chứ không có trực tiếp sinh. Đức Phật đưa ra cái câu lý giải rất thông minh, và một cái nguồn an ủi mà vua Ba Tư Nặc không thể nào quên được. Bố nhỏ, tiềm năng trí tuệ và tỉnh thức của người nữ, đó là kinh Soma thuộc kinh Tương Ưng tập 1 trang 129. Thì trong bài kinh này đó, thì Kheo Ni Soma đó đã biện luận với ma nữ tại rừng Anda. Ma nữ lúc đó xuất hiện hù dọa Soma bằng lời nói như sau: tất cả phụ nữ trí bằng hai ngón không thể đạt được trạng thái giải thoát như các bậc thánh, tức là trí tuệ chỉ bằng hai đốt ngón tay thôi, tức là ý đó là cái kiến thức trình độ bao nhiêu, cái từ mà người Ấn Độ thường dùng để phỉ nhổ người nữ, kiến thức bằng hai ngón tay tới đâu mà đòi làm thánh, mà trở thành nhân vật lãnh đạo chính trị hay là người cải cách xã hội. Khi nghe cái câu nói đó là người nữ mất hết tinh thần, rụng đầy tay chân là bỏ cuộc thôi. Tỳ Kheo Ni Soma rất bản lĩnh, hồi đáp như sau: chẳng can hệ gì nếu là thân nữ, khi tâm được chinh phục, hiểu biết sâu sắc, có được tuệ chiếu về chánh pháp sâu, hễ này mà ra thật không thích hợp đối với những câu tôi là người nam, tôi là người nữ, mà nghe xong bị biết mình phát hiện vội vã biến mất. Đây là cái cuộc đối thoại rất hay. Dĩ nhiên mà thật là không có, thấy không? À, những cái câu chuyện như thế này đó nó cho thấy cái tài đối đáp của Tỳ Kheo Ni. Nhờ tu học chân lý, trí tuệ, đạo đức chiếu soi, cho nên đó là không ai có thể bắt nạt được. Và thông qua cái đoạn kinh văn này, chúng ta thấy sự bình đẳng giới tính không chỉ được chủ trương bởi Đức Phật mà còn được các đệ tử của Ngài làm gương. Rất tiếc là đạo Phật có mặt ở châu Âu vào cuối thế kỷ 18 quá muộn đi. Chứ nếu mà đạo Phật có mặt vào thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch thì có lẽ trình độ khoa học kỹ thuật của châu Âu á có thể cao hơn bây giờ khoảng 500 năm đến 1000 năm. Và các bất ổn xã hội đó nó không diễn ra dưới hình thức chiến tranh như chúng ta đã thấy đâu. Cái đó lỗi là do tăng ni làm đạo kém hiệu quả, ăn phần thú thương nhiều quá. Cho nên triết lý đạo Phật cao siêu nhưng không truyền bá rộng được. Năm nhỏ thần thông của người nữ, thì đó là trong tác phẩm Gotami Aparana, bài kệ 66, kệ 79 đến 85. Gotami tức là hoàng hậu dì mẫu của Đức Phật, thưa rằng trạng thái niết bàn không được chứng đắc bởi các đạo sư ngoài đạo Phật ta. Có những bé gái mới 7 tuổi thơ trải nghiệm được rồi kinh nghiệm niết bàn. Đó là một cái lời tuyên bố rất là đanh thép, rất là hùng tráng. So sánh một phụ nữ 7 tuổi, một cháu gái 7 tuổi với các đạo sư của các đạo khác, họ có thể cho rằng là họ là hóa thân của Thượng Đế, là thằng Vishnu, là thằng Shiva. Đi nữa thì tuệ giác thật và giải thoát thật của họ đã không bằng được một bé gái 7 tuổi chứng ngộ được niết bàn do tu đúng đạo đức và trí tuệ được Đức Phật dạy. Đức Phật dạy rằng để trừ diệt sạch quan điểm tính điều về sự chứng đắc của những người nữ, xin Gotami thể hiện thần thông. Thì đây là cái tình huống rất hiếm ở trong kinh tạng Pali Đức Phật cho phép biểu diễn thần thông vì mục đích giáo hóa. Còn trong giới luật Tỳ Khưu và Tỳ Khưu Ni đó, ai dùng thần thông để thu hút quần chúng là phạm luật. Gotami liền bay trong hư không, thể hiện thần thông, biến thành nhiều thân, nhập lại một thân, rồi hiện biến mất, độn thổ xuyên núi, bay như loài chim. Thì đó là một cái ví dụ rất là hiếm có trong kinh tạng Pali. Người biểu diễn thần thông không phải là một kiền liên mà là Tỳ Khưu Ni đầu tiên Mahāpaśāpāda, gọi tắt là Gotami. Thì đây là một cái dữ liệu rất quý về sự chứng đắc quả A-la-hán và đạt được các phép thần thông. Điều đó chứng tỏ rằng đó là khi tu tập đúng với sự hướng dẫn của Đức Phật thì những người nữ đều có khả năng ngang bằng đạo đức, ngang bằng trí tuệ, ngang bằng thánh vị và đạt được cái kết quả là chuyển hóa khổ đau đối với quần sinh giống như là các vị thánh nam, không có sự khác biệt. Thì nói tóm lại, trong hai buổi giới thiệu khái quát về xã hội học của Đạo Phật Nguyên Thủy đó, thì chúng ta nắm rõ được các cái góc độ quan trọng của học thuyết chính trị và xã hội của Đức Phật. Chúng ta sẽ tạm ngừng môn học này để ôn thi, thì sau đó chúng ta sẽ học tiếp đến các cái chuyên đề khác trên nền tảng so sánh giữa Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa. Còn quan điểm xã hội của Đại Thừa thì chúng ta vẫn còn bị nợ lại cho cái buổi kế tiếp. Thì để giúp cho quý vị thi tốt đó, thì quý vị tập trung vào hai chuyên đề, tôi giảm bớt đi một chuyên đề ha. Quý vị tập trung vào chuyên đề Phật Pháp, Phật giáo Nguyên Thủy và Phật giáo Đại Thừa, rồi xã hội trong Phật giáo Nguyên Thủy và Đại Thừa, hai chuyên đề gần đây nhất thôi. Còn các chuyên đề trước quý vị ôn lại để nắm vững, phục vụ cho việc giảng kinh thuyết pháp, viết sách, dịch thuật, đối thoại trong các cuộc hội thảo đó. Xin chúc tất cả được an lành.
Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian. Đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian.
Hãy cùng tham gia cùng quỹ Đạo Phật ngày nay để mang tình thương đến với mọi người. Tham gia thành viên đóng góp tịnh tài vào vốn quỹ gốc được cộng dồn để sản sinh lợi nhuận hàng tháng từ lãi suất ngân hàng, nhằm phục vụ các sứ mệnh của quỹ, hoặc đóng góp tham gia trực tiếp các hoạt động của quỹ. Tham gia phụng sự viên đóng góp tịnh lực vào đội ngũ phụng sự viên để cùng tham gia hỗ trợ các hoạt động của chùa Giác Ngộ và quỹ nói riêng, cũng như các hoạt động phát triển Phật giáo nói chung.